Thưa các bạn chị em, sáng nay Hội Thánh lần đầu tiên được vinh dự có một diễn giả mới, chưa bao giờ giảng Hội Thánh chúng ta lần nào. Đó là mục sư Israel. Ông là người Miến Điện, là Hội Thánh mượn sử dụng cái cơ sở chúng ta vào buổi chiều đó. Và lần đầu tiên thì tôi mời ông đến để có sự thông công của Hội Thánh Chúa và giảng lời của Chúa cho Hội Thánh chúng ta. Hội Thánh Miến Điện thì cũng khoảng 6-70 tín hữu mà sử dụng cơ sở của chúng ta vào buổi chiều, sử dụng cái hô ở ngoài đó, thì rất là biết ơn và muốn có sự thông công của Hội Thánh của Chúa. Cho nên vì lý do đó mà tôi mời một sư đến để giảng lời Chúa cho Hội Thánh, để quen biết với Hội Thánh, như bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của Hội Thánh Chúa chúng ta, bằng cách là ông sẽ chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh Chúa. Sáng hôm nay thì ông chỉ giảng có một câu thôi, cho nên không có nhờ người đọc Kinh Thánh. So Pastor Israel, introduce you to the church and Leah and the children welcome you all, and thanks God that thank God that we been able to have fellowship with you, your family, and the whole Burmese church, and it's a tremendous most enjoyable fellowship that we have, and we so proud of how of the Lord, how He blessed this church, so we can be a channel of blessing to your fellowship. So convey our gratitude and our welcome to all the people of your church, and this gospel belongs to God, and we be able to share is a privilege. So and also more so that we have the privilege to help you to share the word of God. May I invite you to come up here with me and.
Check one, two. Hallelujah. Check one, two.
Okay, yes.
Can you hear me?
Yeah.
Good morning, everyone.
Chào quý bạn, chị em.
It's good to be here in the presence of the Lord.
Rất là hân hạnh được hầu Chúa sáng hôm nay trong sự hiện diện của Chúa.
And also His people.
Cũng được hầu Chúa với quý bạn, chị em.
And it is my privilege to be here. It's a great honor to be here this morning. And also I would like to thank Pastor Tam and also all the associate pastors and all the board leaders for inviting me to preach for your people. It's my privilege to be here.
Tôi cảm thấy rất là được hân hạnh, rất là vinh dự mà được Hội Thánh mời đến đây để chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay.
On behalf of Australian Myanmar Evangelical Church, I would like to thank again to Pastor Tam again. As I was speaking before the service, I was speaking with Pastor Tam and how he got, how he had heart for God and also for the people and for his people. So it's been such a blessing and good. Like only for maybe about 40 minutes talk, I learned a lot from him. So thank you so much for your time being with us, with me.
Okay, go ahead.
Oh, okay, okay.
Ông cảm ơn tôi, nói chung cảm ơn tôi.
Okay, yeah. Okay, and also all the pastors, I'm just saying that on behalf of our church, and also all the leaders once again, and also the whole congregation, for sharing and allowing us to use this building. I know it's church building, but unless if you want to share with us, we cannot do anything. So I would really appreciate it for your kindness, for your love, and for your encouragement that you share with us during last few months' time.
Yeah, ông một lần nữa thì gửi đến lời cảm ơn ban lãnh đạo Hội Thánh như tất cả quý ông bà chị em trong Hội Thánh đã vì tình yêu thương tử tế mà đã chia sẻ ân phước của Chúa cho Hội Thánh của Chúa đến với cộng đồng của người Miến Điện. Ông thay mặt Hội Thánh Miến Điện dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý ông bà chị em.
And so my name is Israel, but I'm not a Jewish.
Ông tên là Israel nhưng mà không phải là người Do Thái.
Okay, because if when you see my name Israel, you might be thinking, are you a Jewish or Burmese Jewish? Or you might be thinking, you know, I'm not a Jewish, I'm a pure Burmese. Because one time I had to ride on a police car because of my name, my Burmese name. So I changed my name to Israel. But I only have 3 kids. I don't have 12. Yet.
Ông tên là Israel nhưng mà không có 12 người con như ông Jacob đâu. Ông có 3 đứa con thôi. Cái tên mà của ông là tại vì ông phải đổi thôi. Tại vì tên Miến Điện nó gặp nhiều khó khăn lắm. Biên bà chị em có biết là người Miến Điện không có tên family name không? Họ không có tên cha giữ cái tên của gia đình. Họ không có. Mỗi người con là một cái tên khác nhau vậy.
Yeah, that's a little bit about me. And can we just pray for a minute?
Chúng ta cùng cầu nguyện. You go ahead and translate. Okay.
Father, we just want to honor you. We just want to give you praise. Because all the praises, all the honor, all the glory belong to you, Father God. Father, thank you so much for being with us. Thank you so much for using me as an instrument, Father God. Father, be with me, Father God, as I deliver your message to your people, Father God. Let your will be done, Father. Stop all this, my flesh desire and my own thinking, Father God, which will be against your wills and your glory, Father God. I want to give you all the glory, all the praises, all the honors to you, Father. Give us the ear that we can hear, Father God. Give us the eyes that we can see, Father God. We just want to give you this time. And we just want to commit this time into your hands. In Jesus' mighty and precious name we pray.
Amen.
Amen, amen, amen. Every beginning of the year, I usually go to my... I have a special room, which is like I usually go there and I spend time with God. And I talk to Him. And where I do have my personal own time, I go there every... I go there every beginning of the year and I seek God directions where you want me to, where He wants me to take for the next level, or which direction should I go. So I usually go there every year, beginning of the year.
Ông mục sư Israel có một cái thói quen là mỗi ngày đầu của năm thì ông vào một cái phòng riêng biệt trong nhà của ông dành rất là nhiều thời giờ để cầu nguyện, để xin Chúa chỉ cho một cái đường hướng của năm mới.
And this year, when I go before God, He gave me this scripture from Romans chapter 11, verse 36. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Và đặc biệt ngày đầu năm của năm nay, trong khi ăn cầu nguyện riêng tư với Chúa, thì Chúa cho ông nhắc cho ông một câu kinh thánh này ở trong sách Roma đoạn 11 câu 36, cho đường hướng mới cho sự hầu việc Chúa của ông, đó là vì muôn vật đều từ Ngài, hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen.
While I was preaching this, preparing for this sermon, I feel like I'm going back to my Bible college life.
Khi tôi chuẩn bị cái bài giảng này, tôi có cái cảm tưởng như là mình đi ngược trở lại thời gian, để trong cái thời gian mà đang còn học ở tại trường Kinh Thánh.
Because what happened was, I graduated from the Bible college years ago, and this is the very first time, and the very first church that I preach in English, in English to non-Burmese community, Burmese church, non-Burmese church.
Ông nhớ lại là bởi vì đây là cái câu kinh thánh mà khi ông ra trường kinh thánh, mới ra trường nhiều năm trước đây, là ông giảng bài giảng ở trong cái câu kinh thánh này.
So usually when I preach in among our Burmese church, you know, like if I lost a words or anything, I can ask them, you know, like. And I can ask anyone, the young people or old people, you know, what's the words that I'm missing, or what should I say? But this time, while I was preparing it, when Pastor Tan asked me to preach, I was so excited. And then, it was about 3 weeks ago, I guess. Yeah. And afterwards, maybe a week later, I feel a bit nervous.
A week later,
I feel a bit nervous, and I was start thinking, am I doing it right twice? Or what am I doing? You know, like, why do I do that? You know, I was started thinking, and it was okay before, but time goes by and they're getting closer. Should I cancel the? And then all of a sudden, God was telling me, this year, beginning of this year, my promise to you was, it's all about me, not about you.
Ông nói, yes, okay. Ông nói rằng nếu mà ông giảng ở trong hội thánh mà nếu mà ông giảng tiếng Anh cho hội thánh Burmese thì có những người trẻ đó khi mà ông không tìm ra được cái chữ nào tiếng Anh thì ông có thể hỏi mấy người thanh niên rồi giỏi tiếng Anh thì giúp cho ông. Nhưng mà khi mà tôi mời ông đến đây thì ông phải giảng bằng tiếng Anh. Ông giảng tiếng Anh thì ông nói rằng ban đầu thì ông thấy rất là thích thú, hào hứng lắm. Nhưng mà càng ngày tới gần ngày giảng thì ông nó hồi hộp quá, muốn bỏ luôn, muốn cancel luôn, không có tới giảng nữa. Nhưng mà lời Chúa trong câu Kinh Thánh này nhắc cho ông biết rằng tất cả là hướng về Chúa, vì Chúa chứ không phải vì cá nhân của mình.
So today my main topic will be it's all about him.
Cho nên cái chủ đề cho cái bài giảng, cái đề mục buổi sáng hôm nay đó là tất cả mọi sự đều hướng về Ngài.
It's all about the one who created us, the one who created everything, the one that deserve all the glory, all the honor.
Đó, tất cả đều phải hướng về đấng sáng tạo, đấng tạo hóa để chúng ta. Tất cả mọi sự vinh hiển ca tụng phải dành cho Đức Chúa Trời.
Sometimes it's not easy to get up on the stage and, you know, like, it's for me. This is like big. Like, I know God is stretching me to the next level. But what I know is if he can use my broken life before, he can use my broken English. Amen?
Ông nói rằng,
Amen.
Yes. Ông nói rằng không có dễ đâu, mà từ dưới mà bước lên đây rất là hồi hộp lắm, chứ không có phải mà dễ dàng đứng lên đây để chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà ông nghĩ rằng nếu mà Chúa đã dùng cái cuộc đời tan vỡ của ông trước đây để mà trở thành người hầu việc Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ có thể dùng cái khả năng hạn hẹp trong Anh ngữ của ông để mà giảng lời Chúa.
But I hope at the moment I don't use any broken. I'm not broken yet. So, being talking about the all about him, the first thing I want to talk about is the first thing is for his story.
Khi chúng ta nói tất cả đều dịch cho Chúa, hướng về Chúa đó, cái điểm đầu tiên mà tôi muốn trình bày với hội thánh Chúa là tất cả mọi sự đều nằm ở trong gồm tóm trong chức vụ của Ngài.
God is calling each and every one of us to be part of his story. I'm not talking about the fairy's history. I'm talking about his history.
Khi Chúa kêu gọi chúng ta, mỗi người trong cái thứ bậc của mình mà góp phần phục vụ Chúa đó, Chúa muốn gồm tóm chúng ta ở trong cái câu chuyện của cuộc đời của Ngài, không phải là những câu chuyện quan đường, nhưng mà trong cái chức vụ, hành xử chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất.
In Mark chapter 12, verse 41 to 42, it says, it's about a widow woman. You got the scripture there, so I'm just going to get a brief, otherwise it might take a bit long. So there was a widow woman, start from the beginning. Jesus was sitting opposite of the treasury. Treasury is back that time where they put the offering. So Jesus was there, and the people were coming to put an offering in that treasury place. And what happened? And all the rich men bringing all the big, a lot of money, of course. And what happened was Jesus noticed that there's a widow. She came and threw two mites. Two mites is like, it's the smallest coin, smallest amount of the coin back that time. She can only offer that. But what happened was Jesus called his disciples and said that, out of these, all the offering, she gave it all. And I want you to notice the very last verse 44. I'm going to read it for you. For they all put it out of their abundance, but she out of her poverty put it all that she had, her whole livelihood. I want you to notice that her whole livelihood.
Trong câu chuyện trong Mark đoạn 12 thì rất là dài, quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh thì biết khi Chúa Giêsu ngồi trong đền thờ và đối diện với cái hộp, cái thùng trong đền thờ ngày xưa có thùng để họ bỏ tiền dân vô đó, thì Chúa ngồi ngang đó. Chúa nhìn thấy tất cả mọi người giàu có bỏ rất là nhiều tiền, nhưng con bà quá thì đến bỏ hai cái đồng tiền xu, là cái đồng tiền nhỏ nhất của thời bấy giờ. Thì Chúa nhìn thấy và sau đó Chúa kêu các môn đệ của Chúa đến mà Chúa nói trong tất cả những người trong câu 44 đi rằng tất cả những người dân tiền ngày hôm nay, người đàn bà này dân nhiều nhất. Nhưng chỉ có hai đồng xu thôi, nhưng Chúa nói dân nhiều nhất bởi vì đây là tất cả những gì bà có.
I've heard about this sermon so many times, and also I preached about it, and also I read about it so many times. But this time, one thing I really noticed is her whole livelihood. And when I saw that line, I thought to myself, why don't Jesus recognize, you know, what I mean is, why Jesus recognized her offering. And then all of a sudden I noticed it, because she gave all of her life. I noticed that after these two coins, she may not have anything else. Which means she gave it all, she gave her life. And then after she gave that two mites, she was starved to death. Which means that's her life. She gave her life to God.
Cá nhân tôi á, thì là nghe giảng nhiều lần về cái đoạn Kinh Thánh này, về người đàn bà quý dân tiền. Chính tôi cũng là người giảng cái đoạn Kinh Thánh này, tôi cũng đọc nhiều sách nói về câu chuyện này. Nhưng mà khi lần này khi tôi đọc thì cái chữ mà đánh mạnh về cho nhiều nhất là trong đó là tất cả những gì bà có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi dâng hai cái đồng tiền này rồi bà không còn cái gì còn lại cho mình hết, mà có thể là bà không có gì, có thể là chết đói sau đó nữa. Nên cái đó cái ý nghĩa cái đánh mạnh.
Likewise, God wants us to give our whole life to Him. And Revelation chapter 3, verse 20, I don't think there, it says, I'm standing at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and dine with him and he with me.
Chúa đòi hỏi chúng ta dâng tất cả những gì chúng ta có, dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Giống như trong Khải Huyền đoạn 3 câu, Khải Huyền đoạn 3 câu 20 thì Chúa Giêsu phán rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ, hãy nghe tiếng ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta vào ăn bữa tối với người và người với ta.
So which means that God really want to come into our lives and he wants to take control of our lives. Which means sometimes, you know, like in some people, when Jesus was knocking at the door, people react differently. Some of you might I visited a lot of my friends' house and my church members' house. I see at the door sometimes they put this sticker: no knocking. It's unlawful to knock at the door or something like that. Those stickers, have you seen it? Yeah.
Not some Burmese pastor, not knocking.
No. I have to ring them okay. First. I have to ring them first.
Cái câu Kinh Thánh mà Chúa đứng ngoài cửa mà gõ đó, cái ý nghĩa là Chúa Trời muốn có cái mối liên hệ mật thiết với chúng ta, gần gũi với chúng ta. Cho nên con thánh nói là Chúa đứng mà Chúa gõ ở trong trong khi sư Israel đi thăm viếng tín hữu của mình, thì nhiều khi có nhiều cái nhà để là đừng có quấy rầy, đừng không có tiếp khách hay cái gì đó, thì có nhiều khi phải điện thoại để hẹn tới chứ không phải tới nhà người ta rồi gõ cửa đại được.
While Jesus is standing at the door, some people don't bother. They don't bother to be with God. And but some people they do. What they do is they just open the door and then talk to God, hello Jesus, hello, how are you? And then you just open it and you don't bother it, dude. You don't care, who cares? I don't need him, I don't want him, so be it.
Tại sao Chúa Kinh Thánh, trong Kinh Thánh ghi Chúa Giêsu đứng ngoài cửa mà gõ? Bởi vì có nhiều người không có muốn có mối liên hệ với Chúa Giêsu. Có nhiều ngay cả có không mở cửa hay là có ai có người mở cửa thì mở cửa chỉ mở hé ra đứng thò cái đầu ra nói chuyện rồi chào Chúa Giêsu rồi cũng như là đóng cửa cuộc đời mình lại thôi.
At the same time, there are some people who while Jesus was knocking, open the door, let him in, and give him a room, maybe a nice room, like, you know, like the nicest room in your house. And then, just stay there. That's it. Jesus, I will come and see you in the morning. My devotion time, 6 o'clock. Okay, be there. And afterwards, don't come to my room, other room. Don't.
Ngay cả có một số người cũng sẵn sàng mở cửa cuộc đời của mình, như mở cửa nhà mình mời Chúa Giêsu vào rồi cho Chúa ở một cái phòng rất là đẹp, nhưng mà nói với Chúa Giêsu rằng ở cái phòng đó thôi à, chờ tới giờ tôi có thời giờ cầu nguyện tôi vô tôi cầu nguyện với Chúa, chứ còn những cái thời giờ khác đó thì thôi, đừng có đi qua các phòng khác ở trong, cũng như cuộc đời của chúng tôi vậy.
That's not God, how God wants us to be.
Đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn.
He wants to have a relationship with all.
Ngài muốn có mối liên hệ với chúng ta.
You might not be a missionary or a pastor. You might not be an evangelist, but you are. He wants to be part of his story.
Có thể quý ông bà anh chị em không phải là mục sư, không phải là giáo sĩ, bất kể quý ông bà là ai trong xã hội, Chúa muốn có phần ở trong cuộc đời và muốn gồm tới quý ông bà anh chị em ở trong cuộc đời của trong Chúa.
Sometimes we think only when we do a great things, when we preach, you like a Billy Graham with thousands and thousands of people, we only think that only that will become part of his story.
Có nhiều khi chúng ta nghĩ mình phải làm những việc vĩ đại, chẳng hạn như nhà truyền giáo Billy Graham giảng cho hàng ngàn cả trăm ngàn người tin Chúa, thì chúng ta mới được gồm tóm ở trong Chúa, trong chức vụ của Chúa.
Actually, you are already part of his story.
Nhưng mà thật sự khi quý bạn chị em đã tin Chúa Giêsu, quý ông bà chị em đã được ở trong Chúa rồi.
When you accepted Jesus Christ as Lord, as your Lord and Savior.
Khi mà quý ông bà chị em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình.
The only thing is, are you giving it all to him?
Cái vấn đề còn lại là quý ông bà chị em có tận hiến cho Chúa hay không thôi.
While we taking the offering, the pianist was playing the I Surrender All.
Khi chúng ta nhận tiền dân, cái người đánh đàn piano đánh cái bài là hiến cả thải cho Ngài.
Sometimes while we sing that song, we might not be surrendering all. We may say a lot from our mouth saying that I surrender all, but in our life we are not surrendering at all.
Khi có nhiều khi trong khi môi miệng chúng ta hát rằng hiến cả thải cho Ngài, hiến dâng cả thải cho Chúa, nhưng chúng ta hát rằng môi miệng thôi, nhưng mà có nhiều phần trong cuộc đời chúng ta chưa có dâng hiến cho Chúa.
So some people they change the lyrics and they sing like I surrender some.
Có nhiều người thì hát nhưng mà cái lòng có vẻ như là muốn thay đổi, là con chỉ hiến một phần cho Chúa thôi, muốn đổi lời và hát lại.
So today I want to urge you, I want to ask you, the first thing is, are you giving all of your life to Jesus?
Thế cái điều tôi muốn khích lệ hội thánh đó và đặt cái câu hỏi là quý ông bà anh chị em đã thật sự tận hiến cuộc đời cho Chúa chưa?
If you want to be part of his history, give all that you have to God.
Nếu quý ông bà anh chị em thật sự muốn giữ phần vào trong chức vụ của Chúa Giêsu, trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì quý ông bà anh chị em phải tận hiến cuộc đời mình cho Ngài.
Second is for his glory.
Cái điểm thứ nhì đó là tất cả vì sự vinh hiển của Chúa.
I'm reading from Isaiah chapter 48 verse 11. For my own sake again, I will do it. For how should my name be profaned? And I will not give my glory to another. When I read that scripture, how come that my God is so prideful? You know, he was saying that, for my own sake, I will do it. And then later on he said, I will not share with my glory with anyone. And then afterwards I will start thinking about how good he is, how great he is, how big he is, how holy he is. And then I started thinking, wow, no, he deserved that. He really deserved to say that.
Cái lời Chúa mà tôi chứng dẫn ở đây trong Esai đoạn 48 câu 11 viết rằng ấy là vì ta, vì một mình ta mà ta sẽ làm điều đó. Vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho các thần nào khác. Khi tôi mới đọc cái câu này, thì có vẻ như là tại sao Đức Chúa Trời kiêu ngạo quá vậy? Chúa tự tôn quá vậy? Tại sao tất cả phải vì Chúa mà chúng mới làm thôi. Nhưng mà khi chúng ta đọc tiếp và suy nghĩ tiếp thì thấy rằng chúng là thần, chân thần, chứ không nhường sự vinh hiển của Chúa cho thần nào khác á, thì chúng ta cũng thấy quá thật. Đức Chúa Trời đầy sự vinh hiển, đầy quyền năng là đấng chúng ta phải tôn thờ và xứng đáng để mà chúng ta dâng tất cả mọi sự vinh hiển cho Chúa.
Sometimes, you know, like when I want to see his goodness and his glory, what I do is I just walk outside at night time. Like in Psalm 19, verse 1 said, all heaven declares the glory of God. So I just went outside and looked into the skies, and I thought, wow, how amazing you are. How big your glory is. And I was just amazed. And I just take time with God.
Có nhiều khi thì tôi muốn chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa Trời, thì ban đêm tôi đi ra ngoài và nhìn lên bầu trời, và quả thật tôi thấy giống như là trước giả của Thế Thiên mà viết là bầu trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.
Dear brother and sister, this great God, this good God, this holy God is calling us to glorify him.
Cho nên lời Chúa ở trong Thánh Kinh dạy chúng ta rằng chính Đức Chúa Trời đầy sự vinh hiển đó kêu gọi chúng ta mọi người đến để mà dâng sự vinh hiển lên cho Chúa.
You know, like even this morning, I was reciting all his what God was saying and what he wanted me to say for this sermon. I still feel like I was nervous. And so after that, God was telling me, what are you doing this for? Why are you afraid of? Are you doing this for your own sake, or do you want to glorify me? That was big challenge this morning for me.
Thì buổi sáng hôm nay, trong khi mà học lại cái bài giảng để trình bày với sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh Chúa, thì tôi cũng cảm thấy rất là hồi hộp và rất là lo sợ. Thì lời Chúa có giống như là đặt nặng trong lòng của tôi rằng con đang làm gì đây? Con làm cái này là cho con vinh được vinh hiển, hay là cho làm gì sự vinh hiển của ta?
So finally I said, okay, I'll do it for you, God.
Tôi phải đáp lời với Chúa rằng Chúa ơi, con làm mọi sự vì Chúa.
What can you do? He's God anyway.
Con làm được gì? Chúa là Chúa rồi.
In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, it Paul said, so whether you eat or drink or whether you do all for to the glory of God.
Trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 31, Phaolô có ghi rằng vậy anh em, hoặc ăn hoặc uống hoặc hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.
You know, like sometimes even myself, you know, we don't really care. I mean, like I had a really bad habit. You know, I usually eat food straight from my fridge. My wife always has to remind me to warm it, I mean, put it in the microwaves and to heat it up. I'm like, sometimes I'm just, can we bother? I just eat straight away, straight from the...
Ông nói là tôi có thói quen là có nhiều khi là không có để ý, cứ lấy đồ mà thịt, đồ lạnh trong tủ lạnh, không cần hâm vậy đó, cứ lấy ra là ăn lạnh vậy đó.
And sometimes you don't, I mean, like, if I asked you last 2 or 3 days ago, if I asked you what you eat, you might not remember it.
Nhưng mà nhiều khi mình không có quan tâm để ý, nhiều khi sao mà 2-3 ngày hỏi mình hôm trước ăn cái gì mình không có nhớ.
But even for those little things, God is interested in what you're doing and he want you to glorify him.
Nhưng mà đối với tôi như sau này mình suy nghĩ thì ngay cả những cái hành động, cái thói quen nhỏ nhỏ như vậy á, cái khi Chúa hỏi làm như vậy có gì sự vinh hiển của Chúa không?
There was a group of scientists. They are so the technologies are getting so advanced, and then one time they even started making humans, like creating humans. So one day they talked to God, and God, we can be God too now.
Có một nhóm mà có chuyện kể rằng có một nhóm nhà cái khoa học gia kia đó, họ tiến bộ đến nỗi mà có một lúc đó họ có chuyện thôi, họ nói rằng họ có thể tạo nên được con người nữa. Em bé nữa, cho nên là muốn đến với Đức Chúa Trời và thách thức Chúa. Chúa, bây giờ chúng tôi bằng Chúa rồi, chúng tôi có thể tạo được con người rồi.
So they challenge God. You know, like we can do anything that you did before, anything that you created, we can create too. And now we can even create the human. So let's go. Let's have a challenge. Yes, let's have a competition. So God accepted the challenge.
Mà các cha gia này đến với Chúa Trời và thách thức với Chúa Trời rằng chúng tôi sáng tạo được mọi sự, rất là nhiều sự mà bây giờ đã tới cái mức độ là đã sáng tạo được con người rồi, cho nên bây giờ mình với tôi, chúng tôi với Chúa thử thi với nhau thử coi.
So as God said, okay, let's start.
Thì Đức Chúa Trời mới nói rồi, so, được rồi, bắt đầu đi.
So scientists started picking up the dust from the ground.
Và các nhà khoa học thì bắt đầu hốt đất dưới đất lên.
And then God said, "It's not yours, that's mine."
Nhưng mà Thượng Đế Đức Chúa Trời nói rằng ngay cả đất đó cũng phải của các ngươi làm ra, của ta.
So brother and sister,
He
created you. He loves you so much. The reason that we are here is to worship Him, to glorify Him.
Nhưng thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời tạo dựng rồi quý ông bà chị em, và mục đích Ngài Chúa tạo dựng nên quý ông bà chị em ở đây ngồi đây là để chúng ta thờ phượng Ngài.
The third point I want to share with you today is through His mercy and grace.
Điểm thứ ba đó là tất cả thì bởi sự thương xót và bởi tình yêu của Chúa.
We heard about this topic so many times. We talked about it. We shared about it. We heard about it so many times about His love and His mercy.
Chúng ta nghe giảng rất là nhiều về đề tài về tình yêu của Chúa, về sự thương xót của Chúa. Chúng ta nghe nhiều lần lắm rồi.
In 1 Peter chapter 1 verse 3 said, "Blessed be the Lord and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." And also, Lamentation chapter 3, verse 22-23 said, "The steadfast love of the Lord is never ceased us. His mercies never come to an end. They are new every morning." So, Debra, this morning, for His mercy and for His love, you might heard it before. You might talk about it before. You might felt it before. My question is, are you feeling it right now?
Trong lời Chúa trong Phi-e-rơ cũng ghi về tình yêu, về việc Chúa thương xót làm cho chúng ta được tái sanh, làm chúng ta nhờ của Chúa sống lại mà chúng ta có sự hy vọng, có sự trông cậy sống. Chúng ta nghe giảng về tình yêu của Chúa, nghe giảng về về sự thương xót của Chúa nhiều lần, chúng ta hiểu được. Nhưng mà câu hỏi tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em là sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có thật sự cảm nhận được tình yêu và sự thương xót của Chúa không?
During my over 10 years of my ministry lifetime, I heard so many people come in to say that, "How come, Pastor, I don't feel His love anymore. I feel so cold now. I feel so lonely now. Where is His mercy? I don't feel it anymore." I heard that so many times from so many people, different people.
Trong cuộc đời hầu việc Chúa là mục sư 10 năm nay, tôi nhiều lần nhiều con cái Chúa đến hỏi Chúa tại sao, mục sư ơi, tại sao mà tôi không có thấy được Chúa, không có cảm nhận được Chúa thương xót, Chúa yêu thương tôi.
So the thing is, you know, it's to do with your relationship with God.
Bởi vì tất cả mọi sự chúng ta phải nhìn lại xem cái mối liên hệ giữa mình với Chúa như thế nào.
Sometimes people say, "Oh, God is too far from us." No, He is not too far. He is Emmanuel. God is with us. He is right next to you, right next to us. The problem is you don't talk to Him.
Cái vấn đề là có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời xa vời quá, Đức Chúa Trời ở xa quá. Vấn đề không phải như vậy. Đức Chúa Trời không có ở đâu xa đó. Ngài ở kế bên cạnh quý ông bà anh chị em. Cái vấn đề, cái nan đề là những gì? Chúng ta không có tâm tình với Ngài.
Sometimes you are too busy for that.
Nhiều khi chúng ta quá bận rộn, không có thời giờ cho Chúa.
There was a man named called Dr. Charles Templeton. Charles Templeton.
Có một vị tiến sĩ tên là Charles Templeton.
Yep. He was a great evangelist back in 50s time.
Năm khoảng thập niên 1990, Charles Templeton là một người nhà truyền giáo nổi tiếng.
He preached along with Billy Graham and he led many people to Christ.
Ông là người cũng đồng thời với lại tiến sĩ Billy Graham nổi tiếng thế giới đó, và ông là người đã dẫn dắt nhiều người đến với Chúa.
For many years. And afterwards, he saw the. One day, he noticed there is he saw the disasters and destructions and wars and all that diseases going on around the world, and then he started feeling, why loving God is letting that happen to his people, and why the merciful God is letting that to happen to his people. And he started doubting God's love and God's mercy.
Tiến sĩ Templeton cứ lúc đó thì quá thấy quá nhiều thiên tai, dịch lệ, đói kém, chiến tranh xảy ra xung quanh và giết hại nhiều người, thì ông bắt đầu nghi ngờ về tình yêu, sự thương xót của Chúa. Tại sao một Chúa Trời yêu thương và đầy sự thương xót lại để những điều này xảy ra cho con người?
So he became an atheist.
Và Charles Templeton trở thành một người chống nghịch Chúa.
And finally, in 1995, he wrote a book called Farewell to God.
Năm 1995, tiến sĩ Charles Templeton viết một quyển sách với cái tựa đề là Giả Từ Đức Chúa Trời.
So he died as an atheist.
Và Templeton chết như là một người vô tín.
When I studied about him, I knew he had experienced it. He delivered a sermon about Jesus and how wonderful he is, how much he loved everyone. But when he started doubting his God, I mean God mercy and God great, I mean love, and then he started to fall.
Mặc dù rằng ông Templeton đã dẫn dắt nhiều người đến với Chúa, đã là một nhà truyền giáo rất là nổi tiếng, viết sách, nhưng mà cuối cùng khi mà có sự nghi ngờ bắt đầu ở trong cái lòng của ông rồi, thì ông trở thành một người chống nghịch và đến chết trong cái sự vô tín.
So I want to ask you, dear brother and sister, and I want to tell you one thing: Christianity is not a religion; it's a relationship.
Tôi muốn một lần nữa nhắc với ông bà, chị em. Tin lành không có nghĩa không phải là một tôn giáo. Tin lành là một mối liên hệ.
How is your relationship today? Are you still feeling his love until, I mean, today? Or you felt it before? And what about now?
Tôi muốn hỏi quý bà anh chị em, cái mối liên hệ của quý bà anh chị em với Chúa đang ở đâu? Cái tình cảm dành cho Chúa, mối liên hệ dành cho Chúa hồi đó đó, bây giờ nó ra như thế nào?
You felt his mercy before, what about now?
Quý bà anh chị em đã cảm nhận được sự thương xót của Chúa trước đây, còn bây giờ quý bà anh chị em thấy thế nào?
Are you still feeling that his love and his mercy?
Quý bà anh chị em còn đang cảm thấy rằng mình ở trong tình yêu, sự thương xót của Chúa hay không?
You just don't come here to feel his love and mercy at church. You can feel it at your home everywhere you go.
Quý bạn chị em không cần phải đến nhà thờ mới cảm thấy rằng mình được Chúa yêu và Chúa thương xót mình. Quý bạn chị em có thể ở nhà cũng phải cảm nhận đó, là bất cứ nơi nào quý bạn chị em đi cũng phải cảm nhận rằng mình đang ở trong tình yêu và sự thương xót của Chúa.
So brother and sister, are you still feeling it?
Quý bạn chị em có đang cảm nhận được điều đó không?
Number four.
Điểm thứ tư.
I want to change the topic at the share is in his grace.
Thứ tư tôi muốn đề cập đến với quý bà chị em là tất cả là vì ở trong ân điển của Ngài.
He wants us to walk in his grace.
Chúng ta phải bước đi trong ân điển của Chúa.
Romans chapter 3:23-24 says, it Paul says, for all have sinned and fell short of the glory of God, and all are justified freely by the grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Trong Roma, Phaolô viết như thế này trong Roma đoạn 3:23-24 rằng vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xin công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ.
About 2 weeks ago, one of my youth from my church asked me, Pastor, why God created hell?
Một hai tuần đây thì một thanh niên trong hội thánh chúng tôi đến hỏi là mục sư, tại sao mà Chúa tạo ra địa ngục chứ vậy?
Why created hell for the human?
Tại sao for, con người phải đối diện với cái địa ngục mà Chúa tạo ra để làm gì?
And I said to him, God didn't create it. Jesus came to give life to you.
God didn't
create hell for us. He wants to give us life.
Tôi mới trả lời anh thanh niên này, Đức Chúa Trời không có tạo ra địa ngục cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, Chúa Giêsu đã đến để ban chúng ta sự sống.
Hell is for the Satan and his fallen angels.
Địa ngục là chỗ để dành cho chúa quỷ Satan và những ma quỷ tay chân bộ hạ của Satan.
And I told him that only if we don't accept this his offering, his gift, which is the eternal life, and then there's only one way.
Chỉ có lúc khi nào mà chúng ta không có nhận được cái món quà sự sống của Đức Chúa Giêsu ban cho thì chúng ta mới đi vào cái chỗ bị trừng phạt đó.
After that, I was thinking to myself, there's no, and also I told him that there's no sins that greater than his grace. There is no problems that greater than his grace.
Sau đó thì tôi suy nghĩ và tôi nói với anh thanh niên này rằng không có cái tội nào quá lớn cho ân điển của Chúa mà không tha được. Không có một no sin and no
greater.
Không có cái nan đề nào mà có thể lớn hơn ân điển của Chúa mà Chúa không giải quyết được.
Without his grace, I wouldn't be here.
Nếu không bởi ân điển của Chúa thì sáng nay tôi không đứng đây với các bạn chị em.
2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you.
Corinto thứ nhì thì Phaolô viết rằng Chúa phán là ân điển ta đủ cho ngươi rồi.
One day I was filling up the fuel and after that I forgot to take brought my wallet. So what happened was thank God I brought my I thought it was like, you know, like I was lucky. I'm not going to say lucky, but you know, I still have one of my saving account, Apple's card, bank card. So I thought I can use this one. So I went and I went to the service station and I said, okay, I don't have my wallet, but can we try this card? So I thought was I put money in there. I have money in there, but the problem is my wife took it. I didn't know. You know, the problem with I think not only my wife, you know, like every time they bought something, there's a problem there. You know, like they might be asking you, you know, like how much they worth, and you cannot guess how much they worth because they will tell you anything. You know, so she just took my money and when I pay for it, there's no, it's true. No sufficient fan.
Anh nói có một ngày kiểu đi đổ xăng thì mới đổ xăng xong rồi mới thấy là không có đem cái bóp tiền theo. Nhưng mà cũng may là ở trong cái túi lại có cái cạc rút tiền đó, nhưng mà cái cạc rút tiền vô đưa đó thì không còn tiền, là bởi vì bà rút tiền ra hết rồi. Thành ra đổ xăng thì người ta nói không có đủ tiền trong này để rút ra trả tiền xăng.
So I don't have my wallet. So what I do is, what do you have? All I have is my wedding rings. I left my wedding ring there. I didn't have my, because they were asking for my driver license. I don't have it because I forgot my wallet. And so they were asking, what do you have? All I have my wedding rings. So can I leave this to you? I left there and I just went back. I was so mad at my wife.
Now you know. Now you know.
On my way, man. That's it. I'm just gonna be here.
No.
But when you got home, like, and she was down. What happened, Papa? And then I was okay. And then I just took my. I forgot my wallet, and I just took my wallet, and I went back and paid.
Không đem tiền theo, cũng không có cái bằng lái xe, rồi trong cái thẻ tiền là vợ rút xài hết trơn rồi. Bây giờ hỏi ra không có tiền, không có bằng lái xe, không có gì cả. Bây giờ chỉ còn cái chiếc nhẫn thôi, thì bây giờ phải đưa cho anh ta chứ gì nữa, để thế rồi về lấy tiền trả. Nhưng mà rút là rất là giận bà vợ. Có nhiêu tiền bà rút rồi hết trơn không cho mình biết. Nhưng mà về nhà thì thôi, thì cũng về thôi.
What I'm saying is, your account might show insufficient. Your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, or your relatives, in their accounts, might be showing insufficient fund, but in God's account, always sufficient. His grace is always sufficient for us.
Cái điều tôi muốn trình bày với hội thánh là có thể trong cái sổ nhập băng, trong băng bút sổ nhập băng mình, có thể có lúc nó thiếu tiền. Người này người kia rút ra hết, mình không có tiền để mình rút ra mình xài. Nhưng mà ở trong cái nhà băng của Đức Chúa Trời, ân điển của Chúa luôn luôn đủ và dư dật cho quý ông bà, chị em.
You know, like, even in husband and wife, sometimes we argue, there's it, you know, like sometimes we I'm going to explode.
Most of the time, is it?
Oh. Okay, most of the time. Okay. I admit it.
Yeah, okay.
My dad's would tell me one thing. This is not part of my sermon, okay?
Okay, all right.
If you argue with your wife,
no,
do you want to be happy or do you want to be right? So I know I'll always wanted to be happy. So I'm a happy man. I'm not a right man.
Quý ông có thể đồng ý rất là nhiều. Khi mà cãi vã với vợ ở nhà thì có nhiều khi mình trong bụng mình cũng muốn gồng lên cũng dữ lắm mà. Nhưng mà mình phải suy nghĩ lại đó, mình muốn là cái người hạnh phúc hay là muốn là cái người lúc nào cũng đúng. Tới với ông thì ông chẳng thà muốn là người vui vẻ hạnh phúc hơn là mình tranh cãi để mình đúng chi mà nó không vui.
Dear brother and sister, don't you ever think that your sins are too great for him?
Or, chị em đừng bao giờ nghĩ rằng tội lỗi của mình quá lớn.
Or your burdens are too great for him.
Hay là gánh nặng của mình quá lớn, Chúa không tha được, không gánh được cho mình.
He is greater than any of them. And his grace is always sufficient.
Đức Chúa Trời vĩ đại hơn nan đề và tội lỗi của quý ông bà anh chị em và ân điển của Chúa luôn luôn dư dật cho quý ông bà anh chị em.
And the fifth and my final
điểm cuối cùng, điểm thứ năm.
Topic is stand on his promise.
Tất cả đều phải dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời.
In Acts chapter 2 verse 39 said the promise is for you and your children and all for all who are far off. For all whom the Lord our God will call.
Lời Chúa đây được viết rằng vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
Do you know that there are over 3,000 promises in the Bible?
Quý bạn chị em có biết rằng ở trong Kinh Thánh có hơn 3,000 lời hứa của Đức Chúa Trời.
And in Hebrews chapter 10 verse 23 said, let us hold and swiveling to the hope we profess, for he who promised.
Lời hứa Chúa lời của Chúa trong Hebrew dạy thế này về lời hứa của Đức Chúa Trời, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta, chẳng chuyển lai vì đấng đã hứa của chúng ta là thành tín.
When I'm talking about his promise, I have to go back to his promise all the time. I have to remind his promises all the time.
Khi nói về lời hứa của Chúa, chính tôi cũng phải trở lại và nhắc nhở chính mình về những lời hứa của Đức Chúa Trời.
And during my Bible, while I was in Bible college, my favorite Bible verse is Philippians chapter 4 verse 13.
Trong thời gian mà tôi còn sinh viên thần học ở trong trường Kinh Thánh thì câu Kinh Thánh mà tôi thích nhất ở là trong Philip.
I believe many of you know that verse. I can do all things through Christ.
Yeah.
I can do all. So that's the verse that I always remind myself to do, because especially for me, I'm very bad at public speaking. I don't like public speaking.
Bởi vì câu Kinh Thánh trong Philip mà ông tin rằng tất cả hội thánh đều biết ở trong Philip đồng 4 câu 13 rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi đó. Ông nói là trong thời gian mà học, ông là cái người mà ông là người không có cái khiếu về nói chuyện trước công chúng.
I don't like that. So what happened was once you go to Bible college, you have to do a lot of public speaking.
Mới khi học ở trong chủng viện á thì phải thực tập rất là nhiều nói chuyện trước đám đông.
Which is totally what I wanted to do. Totally opposite of what I wanted to do.
Đây là cái điều mà trái ngược cái điều tôi muốn làm chuyện này.
All I want to do is I can play the music, so I can play for that. I can play the music at church, or I can do something. You know, I can stack up the chair for the church, or I can set up the music because I know how to do it. That's what I thought. You know, like that's what I thought God wanted me to be. That's what I thought my calling was.
Tôi cứ nghĩ rằng Chúa kêu gọi tôi làm chuyện gì khác là đờn chơi âm nhạc hay sửa soạn sắp kế rồi nhà thờ tôi hầu việc Chúa vậy thôi, chứ còn không có phải mà Chúa kêu gọi tôi để nói chuyện trước công chúng.
So when God called me to his ministry, I thought, God, man, I think you are making a big mistake.
Khi Chúa kêu tôi làm mục sư, tôi nghĩ Chúa ơi, chắc Chúa lộn rồi, Chúa lầm rồi.
I remember one thing from my final year of my Bible college, and I had to conduct the communion for the whole college students. And when they told me to do it, when I got home, I knelt down to God and I, God, help me, help me, help me. And I prepared and I write down all the scriptures below, I mean, it's to do with the communions. And then on that day, when I was supposed to do my, do the communion, I was thinking, I'm so ready. But I felt still nervous, you know, like, I thought, man, this time I think I'm going to do it. This is my final year. I'm going to do it right.
Trong năm làm sinh viên của năm cuối ở tại trường thánh á, thì tôi được phân công để mà ban tiệc thánh, và tôi về nhà tôi cầu nguyện rồi tôi chuẩn bị đủ thứ mọi sự, và tôi nói rằng mặc dầu cũng hơi lo nhưng mà biết mà tự nói với mình là sẵn sàng rồi đó.
So first I took the bread and I broke it and then I give it to the audience and I started saying, you know, after that, this is my body, like, you know, like how the communion said, this was my, which I broken for you. And then after I said it, I broke it in two pieces. And after we share it, let's eat together. Only that time, when after I broke it, I didn't know I hold the big piece of the bread. The biggest piece of the bread. I give it to everyone is picking, you know, little from one bread. I've got the big piece in my other hand. I was holding it.
Ông nói là lúc đó thì cũng cà mang tiệc thánh, cầm bánh rồi bẻ ra rồi chưa cho người chúng chút, nhưng mà không có để ý. Lúc đó là quên rằng mình cho người ta có chút xíu, mình cầm lại nguyên một cục bánh mì rất là lớn cho mình.
Even though I was holding it, I didn't even notice it.
Nhưng mà cầm cái miếng bánh mì quá lớn vậy mà mình cũng không có biết là mình đang cầm miếng mì lớn như vậy nữa.
Until I put it in my mouth.
Cho đến khi mà nói là mời mọi người cùng dự rồi mình bỏ miếng bánh mì vô miệng.
And then everyone was waiting and I was still chewing and I was thinking, why am I taking so long?
Không ăn rồi mọi người đứng chờ, sao mục sư ông thầy này ông làm gì mà ăn lâu dữ vậy?
That's how I was, dear brother and sister.
Con người tôi là vậy đó.
If he can use people like me, he can use each and every one of you.
Nếu Chúa có thể sử dụng tôi thì chắc chắn Chúa sẽ sử dụng tất cả quý bà chị em cho công việc Chúa.
So for my conclusion is
okay.
I think we better conclude.
Okay. Để kết luận.
Would you like to be part of his history?
Quý bà chị em có muốn mình là một phần ở trong công việc của chức vụ Chúa không?
Because he is calling us to glorify him.
Bởi vì Ngài kêu gọi chúng ta để dành sự vinh hiển cho Chúa.
He wants us to experience, he wants us to feel his love and his mercy every new days.
Mỗi một ngày mới, Đức Chúa Trời muốn quý ông bà chị em trải nghiệm, cảm nhận được sự thương xót và tình yêu của Chúa.
Because his grace is always sufficient for you.
Bởi vì ân điển của Chúa luôn luôn đủ cho quý ông bà chị em.
And his promises are always true, brother and sister.
Và lời hứa của Chúa luôn luôn là của đấng thành tín, Ngài sẽ thực hiện.
Shall we give a big clap offering to Jesus?
Chúng ta dâng lên cho Chúa sự hoan nghênh nồng nhiệt nhất của mình cho Đức Chúa Trời. Yeah. Thank you, Pastor. All right. Đến chúng ta, thì giờ chúng ta sẽ mới mà chị em đứng lên chúng ta cầu nguyện. Yeah. Shall we pray? Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con tạ ơn Chúa vì thấy Chúa có ban ơn, Chúa sử dụng đầy tớ của Chúa, mục sư Israel, để ông ban phát lời Chúa. Chúng con cảm thấy được khích lệ, chẳng những ở trong sự thông công với nhau, mà lời Chúa dẫn chúng con đến gần với Chúa và có sự tương giao với Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn, xin Chúa cho mỗi con dân của Chúa ra về, chẳng những học, hiểu, mà thật sự mỗi người kinh nghiệm, cảm nhận được sự thương xót, tình yêu và ân điển của Chúa theo đuổi chúng con suốt tuần lễ mới này và suốt cuộc đời còn lại của mỗi người chúng con. Xin Chúa đừng để lời Chúa được ban phát ra mà trở về luống không, nhưng mà chính Thánh Linh của Chúa là Đấng sẽ đem lại kết quả và gây dựng mỗi chúng con, để chúng con từ nay trở đi hiến tất cả mọi sự cuộc đời của chúng con cho Chúa. Chúng con làm mọi sự vì sự hiển và tìm kiếm nước Chúa Trời, chắc chắn Chúa sẽ ban thêm cho chúng con mọi điều khác mà chúng con có nhu cầu ở trong đời sống. Chúng con tạ ơn Chúa vì sứ điệp buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý bạn chị em an tọa, chúng ta sẽ nghe thông báo.